là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình chiều nay được phát từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh phiên họp thường kỳ triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023.
Yên Bái tổ chức hội thảo về phát triển du lịch trong thời gian tới.
Doanh thu du lịch của huyện Văn Yên tăng cao trong 5 tháng 2023.
Tiếp đó, chương trình hôm nay sẽ đề cập đến những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. Thông qua dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân về sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 5 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2022 như trồng rừng tăng 3,3%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,8%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 13%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 8%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 14%. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được triển khai đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, trong 5 tháng qua, có một số chỉ tiêu đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, do chi phí đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thiếu đơn hàng, phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động. Giá thức ăn chăn nuôi, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vẫn duy trì mức cao, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. An ninh trật tự, an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 43 vụ với 43 trường hợp xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả rà soát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương ban hành. Dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến năm 2025. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả đạt được và những nội dung còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm. Giải pháp thu ngân sách tháng 6 và quý 2 năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, với sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời quyết liệt chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc. Về nhiệm vụ trong 6 tháng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các ngành địa phương cần phát huy vai trò để cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tiếp tục chủ động sáng tạo, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó khẩn trương rà soát đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng quý 2. Tiến hành sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo bài bản, khoa học. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, đề án, chính sách trình kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Các sở ngành địa phương chủ động báo cáo, giải trình đối với việc giải quyết, xử lý kiến nghị và các nội dung dư luận cử tri quan tâm khi có yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 6 và quý 2 năm 2023.
Nhằm phát triển quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh Yên Bái, ngày 31 tháng 5 tại huyện Văn Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Yên Bái có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp kết hợp với truyền thống văn hóa lâu đời chính là lợi thế phát triển du lịch, đặc biệt là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Với những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, các giá trị văn hóa đặc sắc, tỉnh Yên Bái tạo thành 4 vùng du lịch với các địa danh nổi tiếng như Hồ Thác Bà, một biển hồ trong lòng Tây Bắc, vùng văn hóa Mường Lò, danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải kỳ vĩ, đền Đông Quương, Nhược Sơn, Tuần Quán, nổi tiếng linh thiêng. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã từng bước đầu tư khai thác và hình thành các sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc thiểu số, lễ hội truyền thống, du lịch tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, thể thao, vui chơi, giải trí. Nhờ phát triển và khai thác các sản phẩm du lịch, nên Yên Bái đã thu hút được đông đảo du khách. Trong năm 2022, tỉnh Yên Bái đón và phục vụ gần 1,6 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 28.000 lượt, doanh thu ước đạt trên 1.101 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch ước đón 901.565 lượt khách, trong đó khách quốc tế 30.320 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 724,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch của Yên Bái quy mô nhỏ, việc quản lý khai thác tài nguyên, năng lực tổ chức phát triển sản phẩm du lịch chưa cao. Lượng du khách đến tỉnh tăng trưởng qua hàng năm, nhưng thời gian lưu trú ngắn nên hệ số đạt thấp, mức độ sử dụng các dịch vụ hạn chế do thiếu hạ tầng du lịch và các dịch vụ phụ trợ khác. Sản phẩm du lịch vẫn mang tính mùa vụ, các loại hình dịch vụ phục vụ hoạt động vui chơi giải trí chưa được đầu tư. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tỉnh Yên Bái đã định hướng phát triển các sản phẩm du lịch mới tại 4 vùng du lịch trọng điểm. Trong đó tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực du lịch có trình độ cao, khuyến khích các tổ chức kinh tế xã hội, doanh nghiệp tự đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực du lịch. Tại hội thảo, bên cạnh đánh giá cao tiềm năng thế mạnh về cảnh sắc thiên nhiên, truyền thống văn hóa lâu đời, hệ thống giao thông khá hoàn thiện đã kết nối các địa điểm du lịch, thì các ý kiến tham gia của các YouTuber, blogger, các chuyên gia du lịch cho rằng Yên Bái cần làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá trong nước và quốc tế, duy trì bản sắc văn hóa truyền thống trong trang phục, nhà ở, ăn uống, trồng cây xanh, nhất là đối với sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm. Đối với từng loại hình có những tour phù hợp với lứa tuổi khách, tập trung nguồn lực có cơ chế đặc thù để phát triển các sản phẩm du lịch một cách hài hòa, giúp cho người dân xóa đói giảm nghèo, tôn trọng cảnh quan, hạn chế can thiệp, bê tông hóa theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Với sự phục hồi sau đại dịch COVID-19, thông qua các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, không chỉ du lịch cả nước mà du lịch Yên Bái đã có sự bứt phá và dần trở thành ngành kinh tế quan trọng trong sự phát triển. Với sự quan tâm của các cấp, du lịch Yên Bái đang chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng. Những đóng góp của các chuyên gia, các đại biểu tại hội thảo sẽ là tiền đề để du lịch Yên Bái phát triển đúng với tiềm năng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các chuyên gia du lịch, các công ty lữ hành, các TikToker, YouTuber và cho rằng với những góc nhìn đa chiều theo từng lĩnh vực và dựa trên thị hiếu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Các đại biểu là những ý kiến quý báu để Yên Bái tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đã có, đưa vào khai thác các sản phẩm mới có tính khả thi cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp lữ hành, các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, đưa du lịch Yên Bái ngày càng phát triển, trở thành điểm đến an toàn hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Tại hội thảo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã ký kết hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch với Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An nhằm chung tay hợp tác để làm mới các sản phẩm, tạo thêm các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của thị trường, tạo ra sự liên kết, kết nối hoạt động du lịch giữa Yên Bái với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cũng nhân dịp này, tỉnh Yên Bái ra mắt thí điểm Cổng Thông tin Du lịch và Ứng dụng Du lịch Thông minh tỉnh Yên Bái nhằm cung cấp các nội dung, thông tin đem đến những trải nghiệm du lịch thông minh trong thời đại công nghệ số 4.0, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ du lịch Yên Bái.
Năm 2023 với chủ đề An toàn, hấp dẫn và ấn tượng, huyện Văn Yên phấn đấu đón khoảng 360.000 lượt khách du lịch, trong đó 130.000 khách lưu trú, doanh thu từ du lịch đạt trên 160 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Tân Yên đã duy trì và phát triển các tour du lịch nội địa liên tỉnh như tour tham quan Chiêm Bái đền Đông Quương kết nối với tham quan Chiêm Bái đền Nhược Sơn, tham quan và trải nghiệm rừng quế, nét văn hóa của người Dao Đỏ gắn với cây quế, thăm đình Tháp Cái xã Vĩnh Sơn, tour thăm khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, thưởng thức ẩm thực dân ca dân vũ của đồng bào Mông ở làng du lịch cộng đồng thôn Bản Tát xã Nà Hầu, tham quan và trải nghiệm phong cảnh đẹp, tắm thác nước, tắm lá thuốc người Dao và thưởng thức ẩm thực dân ca dân vũ của người Dao tại làng du lịch cộng đồng thôn Minh Khai xã Quang Minh, kết nối với tham quan trải nghiệm suối nước nóng thôn Cao Sơn xã Phong Dụ Thượng. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã đón khoảng 200.000 lượt du khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 92 tỷ đồng.
Hiện nay, vùng trồng sâu nuôi tằm của tỉnh Yên Bái đã phát triển lên gần 1.300 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Trấn Yên. Sản lượng kén toàn tỉnh mỗi năm đạt trên 1.600 tấn, giải quyết việc làm cho hơn 2.200 hộ dân, với doanh thu trung bình đạt 230 triệu đồng một ha một năm. Bên cạnh việc hỗ trợ cải tạo, chọn lọc giống dâu, giống tằm và chuyển giao kỹ thuật nuôi tằm, tỉnh Yên Bái đang hỗ trợ xây dựng và khuyến khích liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị giữa người trồng dâu nuôi tằm và doanh nghiệp chế biến tơ tằm. Đây là một trong 37 dự án nông nghiệp điển hình về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của tỉnh được nhiều địa phương trong cả nước tham quan học tập. Công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái vừa đưa hai dây chuyền ươm tơ với công suất 150 tấn tơ một năm, tương đương với 1.100 tấn kén đi vào hoạt động. Công ty đã ký hợp đồng hợp tác liên kết tiêu thụ toàn bộ kén tằm cho người dân trên toàn tỉnh theo giá thị trường.
Sáng ngày 31 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 và tuyên dương khen thưởng cho giáo viên và học sinh cấp trung học phổ thông. Trong năm học qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã tổ chức cho gần 90 học viên hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tham gia thi học viên giỏi cấp trung tâm. Có 5 học viên thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung cấp cấp tỉnh và 10 học viên tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Kết quả học tập khối lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 xếp loại tốt và khá có 60 học viên. Khối lớp 11, lớp 12 xếp loại học lực giỏi khá trên 120 học viên. Tỷ lệ học viên đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 99,2%. Năm học 2023-2024, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, phấn đấu chất lượng giáo dục tăng hơn năm học trước, tăng cường công tác tuyển sinh ở tất cả các hệ đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo cho các hoạt động của đơn vị, đặc biệt đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi nữ cấp tỉnh năm 2023. Tham dự giải có 80 vận động viên thuộc 8 đội bóng chuyền hơi nữ đến từ các huyện, thị xã, thành phố và công an tỉnh. Các vận động viên nữ, các đội đã phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng chuyền hơi nữ huyện Lục Yên, giải nhì cho huyện Trấn Yên, giải ba cho đội Văn Chấn và thành phố Yên Bái và trao các giải khuyến khích, trao giải cá nhân cho các cầu thủ xuất sắc. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu tham gia giải bóng chuyền hơi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bắc Giang vào tháng 6 năm 2023. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, vào sáng 31 tháng 5 theo giờ địa phương, nước này đã phóng một tên lửa mang vệ tinh trinh sát quân sự tại bãi phóng vệ tinh Sohae thuộc tỉnh Bắc Pyongan. Theo KCNA, tên lửa đẩy Cholima-1 đã rơi xuống vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, cách đảo Eochon của Hàn Quốc khoảng 200 km về phía tây, sau khi bị mất động lực do sự cố khởi động bất thường của động cơ hai tầng trong lúc bay. Nguyên nhân thất bại được cho là do hệ thống động cơ kiểu mới được sử dụng cho tên lửa đẩy Cholima-1 có độ ổn định thấp, cùng với nhiên liệu được sử dụng có đặc tính không ổn định. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội này đang tiến hành trục vớt các mảnh vỡ từ phương tiện phóng vệ tinh của Triều Tiên để phân tích thêm. Hãng tin KCNA cho biết, nhà chức trách Triều Tiên đang nỗ lực xác định các sai sót nghiêm trọng khiến tên lửa gặp trục trặc, đồng thời thông báo sẽ sớm thực hiện một vụ phóng khác. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa mang vệ tinh sau hơn 7 năm. Trước đó, hôm 28 tháng 5, Bình Nhưỡng thông báo với Tổ chức Hàng hải Quốc tế rằng nước này sẽ phóng vệ tinh do thám trong khoảng thời gian từ 31 tháng 5 đến 11 tháng 6. Hôm 30 tháng 5, Triều Tiên tuyên bố khi được đưa lên quỹ đạo, vệ tinh do thám mới sẽ làm nhiệm vụ theo dõi, giám sát và ứng phó với các hành động quân sự của Mỹ và các nước đồng minh.
Sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại, Mỹ và Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích động thái mạnh mẽ của quốc gia Đông Bắc Á này. cả Nhật và Hàn Quốc đã phát đi báo động yêu cầu người dân sẵn sàng sơ tán hoặc xuống hầm trú ẩn sau khi phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa mang vệ tinh trinh sát. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cũng đã trao công hàm phản đối Triều Tiên qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh, nhấn mạnh các hành động của Bình Nhưỡng đe dọa đến sự an toàn của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Về phía Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adam Holt cho biết, Tổng thống Joe Biden và nhóm an ninh quốc gia của ông đang phối hợp với các đồng minh và đối tác đánh giá tình hình sau vụ phóng. Cũng trong ngày 31 tháng 5, Liên Hợp Quốc đã lên án vụ phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên, tuyên bố bất kỳ vụ phóng nào của quốc gia này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại các nỗ lực ngoại giao hướng tới hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Ngày 30 tháng 5, Cục Thống kê Liên bang Đức công bố báo cáo cho thấy, trong quý đầu tiên của năm 2023, thu nhập danh nghĩa của Đức đã tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do ảnh hưởng lạm phát cao, thu nhập từ lương thực tế của Đức đã giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ Đức đã đưa ra một loạt biện pháp như tăng trần thuế đối với thu nhập từ công việc ngắn hạn, giảm thuế doanh nghiệp và khuyến khích người sử dụng lao động cung cấp cho người lao động khoản bồi thường lạm phát lên tới 3.000 euro để đối phó với lạm phát cao. Song những biện pháp này lại chưa thực sự hiệu quả. Tổng thư ký Công đoàn Dịch vụ Đức, ông Philip Schumann cảnh báo rằng Đức đang trở thành một quốc gia có mức lương thấp. Hơn 3,5 triệu người Đức phải dựa vào các công việc bán thời gian để kiếm sống. Báo cáo chung về nghèo đói mới nhất cho thấy gần 17% dân số Đức đã rơi vào cảnh nghèo đói do lạm phát cao và giá cả tăng vọt, và con số này đang có xu hướng gia tăng. Đối với một gia đình trung bình ở Đức, chi phí sinh hoạt cao hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 30 tháng 5, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức họp báo về tình hình tại Sudan và cho biết Liên Hợp Quốc đã hoàn thành công việc viện trợ lương thực đầu tiên ở thủ đô Khartoum và các khu vực lân cận vào tuần trước. Tại cuộc họp báo, đại diện Liên Hợp Quốc cho biết nạn đói vẫn đang đe dọa người tị nạn ở Sudan, đặc biệt là trẻ em, khi hàng hóa nhân đạo được các nhân viên Liên Hợp Quốc chuyển tới Khartoum vào ngày 27 tháng 5. Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc tại Sudan cho biết tổ chức này đang chuẩn bị mở rộng hỗ trợ cho tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Ông cũng cho biết thêm Chương trình Lương thực Thế giới có kế hoạch hỗ trợ tất cả các vùng của Sudan trong 6 tháng tới với khoảng 5,9 triệu người. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 16 triệu người Sudan gặp khó khăn trong việc ăn một bữa mỗi ngày trước khi xung đột bắt đầu. Xung đột kết hợp với mùa thiếu lương thực sắp tới có thể khiến khoảng 2,5 triệu người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trong những tháng tới.
Một nhóm các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo bao gồm cả người đứng đầu OpenAI và Google DeepMind đã đưa ra cảnh báo về những nguy cơ mà công nghệ này có thể gây ra, bao gồm cả nguy cơ tuyệt chủng của loài người. Tuyên bố do một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ có tên là Trung tâm An toàn trí tuệ nhân tạo đưa ra nhấn mạnh, nguy cơ tuyệt chủng từ công nghệ trí tuệ nhân tạo nên là ưu tiên toàn cầu bên cạnh những rủi ro dịch bệnh và chiến tranh hạt nhân và cần được giảm thiểu. Tuyên bố cũng vạch ra những cách mà trí tuệ nhân tạo AI có thể đe dọa loài người, bao gồm vũ khí hóa AI để chế tạo vũ khí hóa học và gây bất ổn xã hội thông qua thông tin sai lệch được tạo ra. Lo ngại lớn nhất là con người không còn có thể kiểm soát được những cỗ máy siêu thông minh và hậu quả sẽ rất thảm khốc với con người và cả hành tinh. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại lo rằng những lo ngại về sự tuyệt chủng do trí tuệ nhân tạo là bị thổi phồng và không thực tế.
Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe và gây tổn thất về kinh tế xã hội. Do đó, cần có sự chung tay trong nỗ lực phòng chống tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới. Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về những hệ lụy của việc hút thuốc lá và các giải pháp của chính quyền các cấp trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trong khói thuốc có khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có các chất gây ung thư và là nguyên nhân gây ra 25 nhóm bệnh, các bệnh tim mạch, các bệnh về hô hấp và ảnh hưởng sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ giới. Ước tính, cứ 2 người hút thuốc lá thì có một người sẽ chết sớm, trong đó 1/2 số ca tử vong xảy ra ở tuổi trung niên. Từng có thói quen hút thuốc lá, khi có những dấu hiệu suy giảm sức khỏe như mệt mỏi, ho, khó thở, ông Phan Đình Nguyên ở thành phố Yên Bái đi khám. Qua chẩn đoán hình ảnh, ông bị xơ hóa phổi. Đây là một bệnh lý hô hấp mãn tính, chưa có phương pháp điều trị triệt để, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng nếu người bệnh không phát hiện kịp thời. Nhờ bỏ thuốc lá và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái và tái khám định kỳ, nên bệnh của ông đã được kiểm soát, sức khỏe cải thiện. Ông Phan Đình Nguyên, thành phố Yên Bái nói.
Tôi hút thuốc lúc còn thanh niên, nhưng bây giờ thấy bệnh tật nên phải bỏ, vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe. Cái lúc hút thuốc là cái lúc mà nghĩ đến ăn chơi, nghĩ đến bạn bè vui vẻ làm những khúc đến trẻ, thế dần dần nó thành quen, nó nghiện, đến lúc bây giờ già rồi thấy nó có bệnh, hai nữa là tốn tiền, thứ hai là mối quan hệ bạn bè bây giờ nhiều người hút thuốc cái rồi nó cũng bỏ, nên mình bắt chước nó cũng bỏ. Từ khi bỏ lúc đầu hút thì nó người nó khỏe, nó khi mà không hút nữa người nó cũng hơi lạ lạ, xong rồi nó quen đi, tức là nó thích nghi cái lúc có hút và lúc không hút.
Đa phần người hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc lá sẽ đối mặt với các vấn đề liên quan tới hệ hô hấp. Mỗi năm khoa nội tổng hợp Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bị mắc các bệnh về phổi, mà một phần nguyên nhân do tác hại của hút thuốc lá. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hồng Long, phó trưởng khoa nội tổng hợp Trung tâm Y tế Phường Bái nói:
Thuốc lá thì rất nguy hại tới sức khỏe cho cộng đồng, cho người, kể cả không chỉ người bệnh, người hút mà những người xung quanh. Thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc lá, và đặc biệt là giới trẻ hiện nay đã tiếp cận và sử dụng rất là nhiều. Và nguy cơ thì có rất nhiều cái biến chứng nhất định. Tỷ lệ người trẻ ngày nay hút thì càng cao, mà cái trẻ hóa đấy, thì rất nhiều trường hợp vào viện cấp cứu vì sử dụng các loại thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, để lại gánh hậu quả gánh nặng rất là nặng nề, điều trị rất là nan giải. Những cái biến chứng như là cái biến chứng về phổi, điều trị về phổi tắc nghẽn và những bệnh lý về hô hấp.
Để góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc, các cán bộ nhân viên y tế Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tuyên truyền nhắc nhở người bệnh và người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá. Cùng với đó, đơn vị còn treo biển cảnh báo cấm hút thuốc ở vị trí đông người qua lại, cửa ra vào các khoa phòng, tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, giảm dần tác hại thuốc lá đối với người bệnh, người nhà bệnh nhân và toàn thể công chức viên chức, người lao động ở trung tâm y tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm góp phần đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn năm 2023-2024 với mục tiêu tăng cường việc thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc. Phân công các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các khoa phòng, trạm y tế các xã phường trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo môi trường khám chữa bệnh trong lành, sạch đẹp và an toàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị, kể cả đến xã phường. Và chúng tôi xây dựng những cái bài để tuyên truyền đến tận cái cơ sở để cho các khoa phòng, tất cả các trạm y tế để tuyên truyền cái tác hại của thuốc lá. Thứ hai là chúng tôi cũng đánh giá vào để đưa vào cái thi đua khen thưởng để các đơn vị, các cái khoa phòng mà không có khói thuốc lá để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ để đưa vào cái công tác thi đua khen thưởng cuối năm để làm sao mà công tác phòng chống tác hại thuốc lá để làm sao mà có mức hạn chế thấp nhất trong các cái việc tác hại của thuốc lá, như là chúng tôi đơn vị đưa vào cái chỉ tiêu là đơn vị là phòng ban không có khói thuốc lá.
Thời gian qua, công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá đã được triển khai rộng rãi đến các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2022, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị. Thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục, ý thức chấp hành các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá của cán bộ công nhân viên, người lao động có chuyển biến, đặc biệt là ý thức hút thuốc lá tại nơi công cộng đã có sự thay đổi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết:
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tham mưu cho Sở Y tế và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể về việc tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa, kiểm tra và xử nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn, thuốc lá nung nóng, và tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 năm 2023, tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 và tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái xây dựng và phát sóng các chuyên mục và thông điệp phát thanh truyền hình về phòng chống tác hại thuốc lá, và tổ chức các buổi truyền thông, các lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, cán bộ tham gia hoạt động về phòng chống tác hại thuốc lá, cán bộ giáo viên trong nhà trường. Phối hợp với các ban ngành thực hiện các đợt kiểm tra giám sát về việc thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn. Sản xuất một số tài liệu tuyên truyền như sản xuất ba lô, áp phích, tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá cấp cho các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, hiện nay vẫn có những khó khăn, thách thức do trên thị trường xuất hiện nhiều loại sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa. Bên cạnh đó, thuốc lá giá rẻ được bày bán khắp nơi, trong khi ý thức tuân thủ các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá của một bộ phận người dân chưa cao, còn chủ quan với tác hại của thuốc lá. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của ngành chức năng, cần sự vào cuộc của cộng đồng, nhất là ý thức tự giác của mỗi cá nhân nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và xã hội, chung tay xây dựng môi trường xanh sạch, không có khói thuốc.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao sẽ là các thông tin quần vợt. Tại vòng 1 Pháp mở rộng, Gael Monfils đã ngược dòng thành công trước Sébastien Baez sau 5 set đấu. Để thua 3-6 trong set đầu tiên, tay vợt người Pháp đáp trả lại đối thủ bằng 2 set thắng liên tiếp với tỷ số 6-3 và 7-5. Tuy nhiên, Baez đã gỡ hòa trong set 4 khi thắng 6-1. Set đấu quyết định, Monfils thua 0-4 nhưng vẫn lật ngược thế cờ và thắng ngược 7-5, qua đó thắng chung cuộc 3-2. Hạt giống số 1 của nội dung đơn nữ Iga Świątek đã thắng áp đảo Krystyna Buksa ở vòng 1 Roland Garros. Set 1 đôi bên trao đổi break liên tục và ở thời điểm quyết định, Świątek thi đấu tốt hơn để giành chiến thắng 6-4. Sang set 2, mọi chuyện dễ dàng hơn khi hạt giống số 1 có liền 3 điểm break để giành chiến thắng 6-0, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Câu lạc bộ MU đã tổn thất lực lượng trước trận chung kết FA Cup với Man City khi tiền đạo Anthony Martial dính chấn thương. Theo lịch trận chung kết FA Cup 2022-2023 giữa MU với Man City diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 3 tháng 6. Hai đội bóng đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng để hướng tới danh hiệu thứ hai của mình trong mùa giải năm nay. MU đã giành chức vô địch League Cup nên cũng rất muốn mang về phòng truyền thông thêm một danh hiệu FA Cup nữa. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã nhận tin không vui trước trận chung kết với Man City. Theo đó, MU sẽ không có sự phục vụ của Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp gặp một số vấn đề về gân kheo nên không thể ra sân. Anthony Martial dính chấn thương trong trận thắng 2-1 của MU trước Fulham tại vòng 38 Ngoại hạng Anh 2022-2023. Ở mùa giải năm nay, Anthony Martial mới ra sân 29 trận cho MU nhưng đã có 9 bàn thắng và 3 kiến tạo. Ở trận chung kết Europa League giữa Sevilla và AS Roma diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là một màn đối đầu hấp dẫn giữa kỷ lục gia của Europa League là Sevilla với kỷ lục gia tại Cúp châu Âu là Mourinho. Người đặc biệt chia sẻ, chúng tôi đã trải qua hành trình tuyệt vời và xứng đáng có mặt tại trận chung kết. Đây là trận đấu lịch sử và chúng tôi đã sẵn sàng. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tham dự trận chung kết Europa League sau nhiều năm, nên cảm xúc chắc chắn sẽ rất mãnh liệt, nhưng các cầu thủ của tôi cần phải học cách kiểm soát nó. Không ngoài dự đoán, khi Pep Guardiola đã giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, đây đã là lần thứ tư nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận được giải thưởng cao quý này từ ban tổ chức giải đấu. Ngoài ra, Pep cũng là lần thứ ba trong sự nghiệp được Hiệp hội các huấn luyện viên Anh Quốc trao giải huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa. Cú đúp danh hiệu cá nhân này là phần thưởng xứng đáng dành cho Pep, người vừa giúp Man City xuất sắc vượt qua Arsenal để vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời đang hướng đến cú ăn ba lịch sử ở mùa này, chung kết FA Cup lẫn Champions League vào tháng 6 tới.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 5, ngày 1 tháng 6 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 32-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía Đông, trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Thành phố Yên Bái, trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 37-38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 28-29 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.